Nam mô A Di Đà Phật. Trong thời gian qua mình bị bệnh queo râu. Bệnh là do nghiệp. Người nào bệnh nhiều tức là nghiệp nhiều. Như vậy dịu âm này là người nghiệp nhiều. Vì nghiệp nhiều cho nên mới thấy cái pháp hộ niệm là quan trọng. Chư vị có thấy cái pháp hộ niệm quan trọng không? Quan trọng lắm đấy. Chúng ta đang nói về cái sự quan trọng của pháp hộ niệm. Câu đề: khi lâm chung có nhiều cạm bẫy hiểm nghèo, không hộ niệm có ai có thể tự hóa giải được để thoát nạn? Đúng không chư vị? Khó có ai có thể tự hóa giải những cái chướng nạn của mình, những cái cạm bẫy của mình gặp phải khi chuẩn bị xả bỏ báo thân. Vì bị cạm bẫy cho nên chân thì bị kẹp trong cái bẫy, tay bị kẹp trong cái bẫy, đầu mình cũng kẹp trong cái bẫy. Tất cả đều mê mờ chạy theo con đường khổ nạn. Vì thế cho nên thường thường mình thấy nhiều người tu thì có tu nhưng mà sau cùng ra đi ứng hiện những cái tiên triệu không được tốt, sở dĩ là do tại chỗ này. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là nếu không được hộ niệm, tức là những người biết hộ niệm, biết trước những vấn đề này, họ tìm cách nâng đỡ, dẫn dắt, hóa gỡ những ách nạn này mới thoát nạn. Còn không thì xin thưa thật, tu thì có tu mà ách nạn thì không thoát được, sau cùng vẫn bị nạn như thường. Oan uổng là chỗ này.
Câu E:
khi lâm chung nhiều hành nghiệp trong đời này và nhiều đời kiếp trước ứng hiện về, làm cho tâm hồn tán loạn, không hộ niệm, khó có ai tỉnh táo chọn được con đường sáng sủa cho tương lai. Đúng không?
Đúng.
Câu trên nói về cái ách nạn ép buộc mình đi vào con đường khổ nạn. Câu sau nói về cái tinh thần của mình bị mê mê hồ hồ, gọi là mê muội, không biết đường sáng suốt, cho nên lại chạy vào, tự mình chạy vào con đường khổ nạn. Câu trên nói về cái hoàn cảnh bên ngoài tạo cho mình cái chỗ bị nạn. Câu ở dưới nói về cái tâm của mình tự chọn lấy con đường sai lầm vì không tỉnh táo. Tất cả đều do chính cái nghiệp lực của mình hướng dẫn ra. Cho nên mong chư vị thấy, khi mà biết được những điểm này mới hiểu rõ là cái quan trọng của sự hộ niệm. Bên trong gọi là nội kích, bên ngoài gọi là ngoại công. Nó làm chúng ta không còn có phải là ngồi đây nói chuyện trên cao dưới hạ đâu, mà lúc đó chúng ta hoàn toàn không tự chủ được. Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rằng là cái phương pháp hộ niệm, phương pháp hộ niệm, người nào biết pháp hộ niệm, cẩn thận nghiên cứu là cái cơ hội ngàn vàng không mua được để cho họ siêu thoát thành tựu đạo quả. Còn người nào lơ là, người nào chống đối, người nào cứ đem những lý luận gì cao siêu gì đó mà đem ra bài bác, chư vị cứ lắng lặng mà coi. Thứ nhất là chính họ không vượt qua ách nạn của những cái mà họ sẽ gặp trong tương lai. Cái thứ hai, chính họ đã làm mất niềm tin của quá nhiều người. và liên quan tới cái tội gọi là phí bán pháp Phật. Chính cái tội này nó gây ra một cái chướng nặng vô cùng kinh khủng. Vô cùng kinh khủng. Vì nên nhớ pháp Phật là pháp cứu độ chúng sanh. Ta đoạn mất con đường cứu độ chúng sanh, tự ta ôm lấy những cái ách nạn của chúng sanh cho mình. Và cái tội đó là thuộc tội ngũ nghịch. Kinh khủng lắm. Mình không dám nói lên đời. Mong cho vị hiểu được như vậy mới ráng cố gắng mà đi cho trọn con đường siêu sanh tịnh độ, để một đời này thoát nạn đi. Còn không thì trong vòng chúng sanh từ đây cho đến 9.000 năm nữa, không dễ gì tìm ra, không dễ gì tìm ra một cơ hội nói lên chánh pháp với nhau đâu. Mong cho vị chú ý cho. Câu F. Tuyệt đại đa số con người trong thời mạt pháp thuộc hàng hạ căn, nhờ hộ niệm mà giúp họ có thể chủ động đi vãng sanh thành đạo, tránh cảnh đọa lạc khổ đau vạn kiếp, đúng không chư vị? Cái câu này nhấn mạnh cái chỗ là chủ động đi vãng sanh thành đạo, diễn tả cái đạo lý tất cả đều do chính tâm của cá nhân một người thực hiện lấy. Đây là đạo lý duy tâm. Một người biết đạo, tu hành nhiều, tạo phước tốt, nhưng mà không chủ động đi về Tây Phương Cực Lạc thì họ sẽ theo cái nghiệp thiện, nghiệp phước gì của họ để mà hướng gì đó trong một cái cảnh giới nào khác, không thể nào trở về Tây Phương Cực Lạc được. Một người tu hành dẫu quế đi nữa, nhưng mà cơ may gặp những người ta biết được con đường vãng sanh Tây Phương, họ nhắc nhở, họ chỉ bảo, họ khuyên nhắc, mà người đó phát tâm tin tưởng vững vàng mà đi, thực hiện đầy đủ lòng tin, thực hiện đầy đủ ước nguyện vãng sanh và kiên trì niệm câu A Di Đà Phật trong những giờ phút cuối cùng cuộc đời, chính họ đã chủ động đi về Tây Phương bằng chính cái nghị lực và cái ước nguyện của họ. Đó gọi là tất cả do chính cái tâm của người đó đi về Tây Phương, chính cái ước muốn người đó đi về Tây Phương, chính cái nguyện ước của họ dẫn đường, đưa lối cho đi về Tây Phương. Cho nên mong chư vị phải nhớ là tu hành nhiều không phải là vãng sanh Tây Phương, mà tu hành cho đúng, tu hành cho thắng. Nếu thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương. Còn nếu mà mình nói là tu hành nhiều sẽ đắc đạo, đắc ở chỗ nào đó thì có, nhưng mà trở về Tây Phương trong một đời này thì không có. Mong chư vị hiểu cho là cảnh giới trên vũ trụ này trùng trùng điệp điệp, ngay như ở tại quốc địa cầu này, muốn ở chỗ nào ở. Một quốc gia có nhiều cái địa điểm, mà một cái quả địa cầu để hàng trăm quốc gia như vậy, muốn ở đâu ở, có chỗ sướng, có chỗ khổ, có chỗ nói tiếng này, có chỗ nói tiếng nọ, tự mình tìm cách mà đi lấy, tìm tới một chỗ nào còn phải hợp với cái điều kiện của chỗ đó người ta quy định thì mình sẽ tới. Như vậy cái điều kiện để trở về Tây Phương chính là cái niềm tin phải sắc son vững vàng, ước nguyện phải trở về đó và niệm cầu A Di Đà Phật. Chư vị cứ nắm vững như vậy, muốn di cư tới một quốc gia nào phải hỏi cho kỹ cái điều luật ở tại đó như thế nào, phương pháp niệm Phật vãng sanh là như vậy. Cho nên mong chư vị hiểu, muốn vãng sanh về Tây Phương tự mình chủ động mà đi, không có hộ niệm, không ai có thể chủ động được, trong khi thân thể thì đau buốt, đầu óc thì mê man bất tỉnh, mà trong khi đó thì hoàn cảnh lộn xộn, bên trong bên ngoài lộn xộn, không ai có thể chủ động được. Vì không chủ động được, nhưng đến sau cùng trở thành nô lệ cho nghiệp chướng, mà đã nô lệ cho nghiệp chướng thì không có nghiệp chướng nào mà nó dẫn mình tới cái chỗ hay chỗ đẹp, Chính vì thế mà mong chư vị phải hiểu rõ là mình vãng sanh về Tây Phương là đi trên nghiệp trước mà vãng sanh. Bằng ngang qua nghiệp chướng mà vãng sanh, chứ phải tiêu diệt nghiệp chướng mà vãng sanh. Nhắc chỗ này để chư vị thấy rằng là dẫu rằng mình có nghiệp chướng nặng nề, vẫn hy vọng tràn trề mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị có tin hay không? Nếu tin thì phải vững mà đi. Không tin thì đành ở đây mà tiếp tục chịu nạn. Chứ còn Phật không cách nào chen chân vào cái nghi lực, cái tâm lực của chính mình được. Tất cả đều do chính tâm mình thực hiện lại, do chính tâm mình thực hiện đấy. Câu D, hồ niệm rất quan trọng, vì có hồ niệm thì chắc chắn được vãng sanh. Đúng không như vậy? Đúng không?
Đúng.
Đúng, giỏi á. Có bao giờ mà dám nói tôi đi hộ niệm cho người đó thì người đó chắc chắn được vãng sanh đồng nữa, đúng? Đúng thì đúng kỳ vậy. À không hiểu hả? Giờ nói lại. Hộ niệm rất quan trọng. À cái câu dê, hộ niệm rất quan trọng, vì hễ hộ niệm thì chắc chắn được vãng sanh. À sai chứ sao đúng được. À hiểu rồi. Cái ai mà nói hồ niệm mà chắc chắn vãng sanh thôi, cứ vô đây tu làm chi, đúng không? Ở nhà hãy chừng người ta nói kêu cái ông đó tới hồ niệm vãng sanh thì có gì đâu. Không bao giờ có hiện tượng đó. Cho nên khởi đầu thì nhớ là hồ niệm là một cái phương pháp mà đã hướng dẫn cho mình tu. Tất cả từ đầu tới đuôi những cái sách này là hướng dẫn cho mình tu. Mình phải tu cho đúng. Ví dụ mình sợ chết, pháp hồ niệm nói rằng chỉ mà sợ chết thì chị không được vãng sanh. Pháp hộ niệm dạy mình là phải cố gắng đời này mà đến lúc cuối cùng rồi phải bỏ đi để trở về Tây Phương. Thèm muốn trở về Tây Phương, nguyện vãng sanh Tây Phương. Mình nói là nguyện gì để chừng lúc đó tôi nguyện cái một, bây giờ tôi nguyện cái khác. Nguyện giàu, nguyện có, nguyện là xây nhà, xây cửa, rồi nguyện lo cho con, cho cái đủ hết rồi. Chừng đó tôi nguyện một cái về Tây Phương. Coi chừng ba cái những cái nguyện cái nó tính một ngàn lần nhiều hơn cái nguyện vãng sanh về Tây Phương. Chư vị cứ tưởng tượng đi, làm sao một cái thùng lô tô chỉ có một cái hộp lô tô là nguyện vãng sanh, còn một ngàn cái hộp khác là nguyện cái khác, mà sóc nó làm sao bóc cho được cái hộp mà vãng sanh đi. Cho nên phải nguyện ngay từ bây giờ, phải có ý muốn ngay từ bây giờ, phải thực hiện ý muốn ngay từ bây giờ, thì chư vị lúc đó mới có thể. Mình có một ngàn cái hộp muốn vãng sanh, 300 hộp muốn khác thì lúc đó ta chọn còn dễ dàng, đúng không? Chứ nhiều khi một ngàn cái hộp muốn vãng sanh mà có một ngàn cái hộp muốn làm giàu, một ngàn cái hộp muốn gì khác nó trộn lại mình bóc không dễ đâu. Mà lúc đó mê mang mà bóc nữa, chứ không phải là nơi là sáng xuống mà bóc đâu. Cho nên mong chư vị phải nhớ là hộ niệm là một pháp tu. Chúng ta đi cho thắng, chúng ta đi cho vững. Đừng nghe những người nói làm gì có cái chuyện Tây Phương, làm chi xa vời quá. Nghe người ta nói giờ mình rúng rời, mình phân vân, mình do dự, thì cái niệm phân vân của mình nó tiếp tới một ngàn lần. Còn cái niệm mà vững vàng đi về Tây Phương có một lần. Lúc đó mình sẽ chọn cái niệm mà phân vân do dự, cái niệm mà sợ sệt, cái niệm gì đó nó đem chen hết. Chính vì thế mà pháp hộ niệm thực sự là cái điều mà chư vị cần phải nghiên cứu rất kỹ. Mong chư vị ráng mà đi cho trọn con đường thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.